vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Truyền hình Việt Nam và Quốc Vinh xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Thế là đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã kết thúc và chúng ta có một bộ chính trị mới gồm có 19 người. Trong đó có một số cái khuôn mặt mới thì không hiểu Hồng Nga bình luận như thế nào?
Dạ vâng, chắc chắn là tất cả chúng ta thì đều chú ý tới bộ chính trị mới bởi vì họ sẽ là người quyết định cái chính sách đường đi nước bước của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 5 năm tới ạ. Thì thưa quý vị là trong số 19 người của bộ chính trị này thì có hơn một nửa là những người đã tái cử, tức là 10 trong số 19 người thì là tái cử, và trong số đó thì tất nhiên là chúng ta chú ý là có Tổng Bí thư là ông Tô Lâm này. Thì ông Tô Lâm là người đã tham gia 3 khóa ủy viên Bộ Chính trị và 4 khóa Trung ương. Đó thì ông là cái khuôn mặt mà lãnh đạo cao cấp nhất của Bộ Chính trị hiện giờ, chúng ta đều biết cái chi tiết đó rồi. Ngoài ra thì có một người nữa là Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ông Trần Cẩm Tú thì tham gia 2 khóa của Bộ Chính trị và 5 khóa Trung ương. Bởi vậy cho nên là người ta trông đợi là ông sẽ tiếp tục đóng cái vai trò Thường trực Ban Bí thư. Và như là Ngài đã trình bày với quý vị trong một vài lần trước đó, thì là cái vai trò Thường trực Ban Bí thư sẽ là người mà quán xuyến những cái công tác của Bộ Chính trị, và theo như là ý của ông Tô Lâm mà báo chí Việt Nam họ đưa ra đó, thì có lẽ là sẽ thành cái vai trò đứng thứ 5 trong Bộ Chính trị sau cái mà chúng ta hay gọi là tứ trụ, tức là 4 cái vị trí hàng đầu: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Sắp tới thì nếu mà có cái thông tin là Quốc hội Việt Nam họ sẽ sớm họp để có những cái thay đổi dẫn tới cái khả năng là có thể hợp nhất 2 cái vị trí đầu tiên là Tổng Bí thư và Chủ tịch nước là một đó, thì vị trí Thường trực Ban Bí thư của ông Trần Cẩm Tú sẽ là nhân vật thứ tư. Tiếp tục tái cử thì chúng ta thấy có 2 cái thành viên mà khá là đáng chú ý là Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang. Thì chắc là quý vị cũng không lạ gì những cái đồn đoán trước đại hội 14 là ông Phan Văn Giang với cả ông Tô Lâm thì có thể là đang có một cái cuộc ganh đua vào vị trí cao nhất. Thế nhưng mà nay thì với cái việc là ông Tô Lâm đã gần như là nắm chắc cái vị trí Tổng Bí thư thì ông Phan Văn Giang chỉ còn một cái khả năng là hoặc là trở thành Chủ tịch nước hoặc là vẫn giữ Bộ trưởng Quốc phòng, và dư luận thì là nghiêng về cái khả năng thứ hai hơn, tức là ông vẫn nắm Bộ Quốc phòng và ông Lương Tam Quang thì vẫn nắm Bộ Công an. Ngoài ra thì có 2 nhân sự tái cử nữa mà thuộc về Quốc hội, đó là Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến. Thì ông Trần Thanh Mẫn thì là một người mà xưa nay thì không có cái điều tiếng gì. Trong báo chí cũng không có nảy sinh một cái bất cứ một cái thông tin bất lợi nào về ông cả. Và ông cũng đã hiệp sức cùng với cả ông Tô Lâm để thúc đẩy thông qua hàng trăm luật lệ rồi nghị quyết, nghị định vân vân. Thì ông Nga nghĩ rằng là ông sẽ tiếp tục giữ cái chức vụ Chủ tịch Quốc hội cho tới khi mà có bầu cử Quốc hội mới, và có thể là người ta sẽ thúc đẩy để Phó Chủ tịch Thường trực Đỗ Văn Chiến lên thay ông. Thế nhưng mà trước mắt thì ông Mẫn vẫn giữ chức Chủ tịch Quốc hội.
Đó là những nhân vật được bầu trở lại. Còn những khuôn mặt mới thì như thế nào? Có thể nói được là bộ chính trị mới, khóa mới này trẻ hơn không?
Có một cái đáng chú ý là người trẻ nhất bộ chính trị lần này là ông Lê Minh Hưng, là người cũng sẽ trông đợi lãnh cái nhiệm vụ thủ tướng thay cho ông Phạm Minh Chính đó, thì vẫn là gương mặt trẻ nhất. Khóa trước và khóa bây giờ thì ông đều là nhân vật trẻ nhất. Bởi vậy cho nên là cũng khó có thể khẳng định là bộ chính trị mới này là hoàn toàn trẻ trung so với cả bộ chính trị cũ, bởi vì người trẻ nhất thì vẫn là một nhân vật đó. Thế nhưng mà về số tuổi trung bình thì ông Nga nghĩ là có trẻ hơn đôi chút. Thì ông Lê Minh Hưng cũng là nhân vật đáng nói, năm nay có 56 tuổi thôi, và ông là con nhà nòi, con của cựu Bộ trưởng Công an ông Lê Minh Hưng, và ông là người có những cái phẩm chất về kỹ trị, và nếu mà đóng vai trò về thủ tướng thì ông Nga nghĩ là với cái kinh nghiệm trong ngành tài chính thì ông có thể làm một cách sắc sảo hơn và tốt hơn người tiền nhiệm của ông. Trong những người mà lần đầu tham gia bộ chính trị lần này đó thì tổng cộng là 9 người, và có những người thì ông cũng liệt kê qua để quý vị được biết tên ạ. Đó là ông Trịnh Văn Quyết, trưởng ban tuyên giáo và dân vận Trung ương, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ông này thì cũng không trẻ nữa nhưng mà vào để nắm cái ngạch đối ngoại. Phó trưởng ban thường trực ban nội chính Trung ương Lê Minh Trí, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang, ông Phạm Gia Túc, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh, và đáng chú ý là có gương mặt trưởng ban chính sách chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị. Thì quý vị cũng biết là ông Nghị là con trai cả của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, và ngoài ông Nghị thì con trai út của ông Nguyễn Tấn Dũng thì là ông Nguyễn Minh Chiết, thì hiện giờ cũng là ủy viên dự khuyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 14. Đó thì cái hiện diện rất là đông đảo hai người con trai của ông Nguyễn Minh của ông Nguyễn Tấn Dũng vào cả bộ sậu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì cho thấy là ảnh hưởng của ông Nguyễn Tấn Dũng hiện giờ như thế nào và cái sự quay lại của ông trên chính trường Việt Nam như thế nào. Ngoài ra đó thì là còn có hai người mới nữa là Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng, cũng như là Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ông Đoàn Minh Huấn. Thế đó là tất cả những người mà trong mới gia nhập Bộ Chính trị lần đầu.
Sự ra đi của ông Phạm Minh Chính thấy báo chí cho người ta có cái cảm giác rằng là thương tiếc khi mà ông phải tức là rời ghế thủ tướng. Nói nôm na là nguyên cái bộ sậu của ông Phạm Minh Chính là cũng ra đi hết. Ông Nga có nhận xét gì về chuyện đó?
Dạ vâng, trước hết là cái chi tiết là khi mà ông Phạm Minh Chính ra đi thì nội các của ông cũng đi theo. Thì cái đó là Nga nghĩ là một cái điều tự nhiên thôi. Bởi vì là khi có một cái ekip làm việc với nhau thì họ làm việc ăn ý với nhau trong nhiệm kỳ vừa rồi rồi, nhiều năm rồi. Thì một người lãnh đạo đi thì những người ở phía sau thì cũng cảm thấy rằng là khi mà làm việc với lãnh đạo mới thì chắc chắn là sẽ phải có những cái điều chỉnh, có những cái điều chỉnh mà chấp nhận được, có những điều chỉnh thì quá lớn đối với họ, nhất là những người mà đã nhiều tuổi thì họ đi cũng là phải thôi. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là cái tính kế thừa của cái việc điều hành kinh tế như thế nào, thì họ nghĩ là họ chưa công bố cho người dân được biết để người dân có thể yên tâm. Bởi vì rõ ràng là những cái kinh nghiệm điều hành đó thì nó phải được duy trì và được phát huy ở những cái thế hệ mới, thì Nga chưa thấy có cái sự bàn giao nào mà để người dân vững tin cả. Riêng về nhân vật của ông Phạm Minh Chính và vai trò của ông trong những năm vừa rồi thì tất nhiên là như người ta nói là đồng xu nào cũng có hai mặt đó, thì cũng ông Phạm Minh Chính để lại những ấn tượng là một người năng nổ tháo vát, cũng khá là gần dân. Những cái hình ảnh đưa ra khi mà ông đi thăm đồng bào vùng vụ lũ lụt rồi thăm hỏi người nghèo rồi người yếu thế vân vân thì gây ra những cái ấn tượng rất là đẹp. Và ông ấy cũng có những cái phát biểu ở trên phương tiện truyền thông thì cũng được lòng dân, và nhất là qua cái đợt mà kỷ niệm 80 năm thành lập nước Việt Nam vừa rồi đó, thì ông Phạm Minh Chính cũng hiện ra là một người lãnh đạo mà người dân quý mến. Bởi vậy cho nên là việc ông ấy đi thì ông Nga nghĩ rằng là họ đưa ra những cái lời có cánh để nhận xét về ông thì cũng là hiểu được thôi. Nhưng mà báo chí thì họ cũng ngại nói tới những cái scandal, những cái vụ việc mà ông Phạm Minh Chính cũng có cái vai trò, và cũng là lý do để mà ông Phạm Minh Chính không được tiếp tục lựa chọn làm trường hợp đặc biệt để tiếp tục lãnh đạo đất nước. Ví dụ như là vụ liên quan tới bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, công ty của bà ấy đã tham gia trúng thầu dịch Covid đó, thì bây giờ hiện giờ bà Nhàn thì đang bị truy nã toàn thế giới. Thì ông Phạm Minh Chính cũng nghe tin hậu trường đưa ra là có liên quan tới cái vụ án công ty của bà ấy. Rồi vừa rồi thì cũng thấy là một số nhân vật chủ chốt của công ty phục vụ hàng không bị bắt cũng liên quan tới tham nhũng, và cũng có những cái tin đồn nói rằng là ông Phạm Minh Chính cũng có liên quan đến những cái đó. Những cái này thì tất nhiên là Nga khẳng định là đây là những cái tin đồn và chưa được kiểm chứng một cách chính thức. Thế nhưng mà cũng có những cái thông tin từ bên trong đưa ra. Tất nhiên là người làm vai trò thủ tướng thì họ phải chịu trách nhiệm về tất cả những cái liên quan, những cái vụ việc lớn mà ở trong lĩnh vực kinh tế, cho nên là cái trách nhiệm của ông Phạm Minh Chính thì không thể phủ nhận được. Thì cũng nghĩ là nhân vật nào thì cũng có hai mặt thôi. Thế nhưng mà ông ấy đã chuẩn bị rời khỏi chính trường rồi, thì chúng ta sẽ chú ý xem là cái việc người kế nhiệm ông ấy là ông Lê Minh Hưng sẽ tiếp tục lãnh đạo nền kinh tế như thế nào.
Quý vị đang nghe Chuyện Việt Nam với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Tại kỳ họp thứ 13, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông báo đã thông qua báo cáo đề xuất quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn đến tận 100 năm, định hướng phát triển đô thị đa cực, đa trung tâm. Điều đáng nói ở đây là cái chủ trương này nó sẽ ảnh hưởng đến gần 1 triệu dân nội thành, 860.000 dân nội thành trong giai đoạn từ 2026 năm nay cho đến 2045. Đây là cái tin tích cực hay là tiêu cực hả Hồng Nga?
Dạ vâng, trước khi nói là tiêu cực hay tích cực thì ông Nga cũng bình luận đây là một cái tin rất là sốc ạ. Rất là sốc cho những người mà sống ở Hà Nội, nhất là những người mà sống lâu năm rồi và những cái khu vực mà theo cái quy hoạch mới này của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thì sẽ bị liên quan. Đó thì trong đó thì Nga thấy là gia đình của mình bản thân cũng có những người mà sống ở trong những cái khu vực mà cũng đang tiềm tàng là họ sẽ giải tỏa để xây dựng những cái công trình mới. Thì thưa quý vị là gần 1 triệu người thì nghe thì nó lớn nhưng mà con số thực chất là khoảng 860.000 người ạ. Và nói thì cái con số rất là lớn và di rời trong vòng có 20 năm thôi, như là anh Tô Vinh vừa nói từ 2026 cho tới 2045 để quy hoạch lại Hà Nội thành một đô thị lớn hiện đại theo những hình mẫu của các đô thị lớn hiện đại và phát triển ở trên thế giới. Đó thì tất nhiên là có một cái thủ đô lớn mạnh và được quy hoạch đàng hoàng chứ không phải là vá víu chắp ghép như là xưa, với một hệ thống cơ sở hạ tầng phù hợp, rồi giao thông công chính, rồi những cái cảnh quan, những hồ mới, rồi những công viên mới vân vân, thì là cái điều mà rất là tốt cho những cái thế hệ tiếp theo. Thế nhưng mà Nga cũng quả thực là cũng không thể tưởng tượng nổi là cái việc giải tỏa đấy nó sẽ diễn ra như thế nào, nhất là khi mà phải di dời một cái số lượng người dân lớn như vậy và từ những cái khu vực mà họ sinh sống hàng nhiều thế hệ nay thì đó sẽ là một cái khối lượng khổng lồ và tất nhiên là nó sẽ dính dáng nhiều đến những cái tranh cãi rồi thậm chí là phản đối. Những cái đó thì chắc là chính quyền ở Việt Nam họ cũng đang lên kế hoạch đã lường trước được rồi và sẽ có những cái biện pháp để mà đối phó ạ.
Với gần 1 triệu dân bị ảnh hưởng, nghe con số thì thấy lớn, nhưng mà thực sự nếu so với dân số của Hà Nội thì cũng một phần thôi chứ cũng đâu phải là quá lớn đâu, phải không Hồng Nga? Đây chỉ nói đến nội thành thôi kia mà.
Dạ vâng, hiện giờ thì Hà Nội là có khoảng 8 triệu dân, đấy là con số chính thức đưa ra là như vậy. Thì 1 phần 8 cái con số đó thì cũng là một con số Nga nghĩ rất là lớn. Và chúng ta chuẩn bị chú ý là cái việc mà giải tỏa đó rồi di dời dân đấy là đối với cả nội đô từ vành đai 3 trở vào và nhất là trong khu vực vành đai 1 và vành đai 2 là những khu vực mà nhiều người dân sống lâu đời nay rồi. Trong đó thì có một số cái khu vực mà Nga xin liệt kê qua là thí dụ như là ở khu Ba Đình là khu đầu não về chính trị hành chính. Khu này thì thực ra là chủ yếu là nhiều công sở rồi nhiều văn phòng của chính phủ và các cơ quan liên quan. Thế còn người dân sống thì cũng không nhiều lắm. Thế nhưng mà những cái khu thí dụ như là Hồ Gươm và phụ cận là khu phố cổ thì là vô cùng đông, mật độ dân cư vô cùng lớn và người ta sống trong những cái nhà mà hàng mấy thế hệ chen chúc nhau trong đó. Tất nhiên cái việc giải tỏa này là cái việc vô cùng cần thiết bởi vì là thực sự nếu mà người mà sống trong xã hội hiện đại thì không thể sống trong những cái nhà ống nhà hẹp mà nhiều người tập trung như vậy. Thế nhưng đó là cái cần câu cơm, đó là cái để người ta sinh sống, người ta kiếm tiền. Bởi vậy cho nên là giải cái bài toán khó cho họ là cũng rất là vất vả. Một khu nữa là cái khu mà 36 phố phường, khu phố cổ đó thì giải tỏa cũng là đúng, Nga nghĩ thế bởi vì là khu này thì hiện giờ bây giờ tập trung toàn là cửa hàng và khách sạn thì có thể là họ sẽ chỉnh trang lại, họ sắp xếp lại sao cho nó phù hợp để cho khách du lịch có thể đến tham quan mà không ảnh hưởng tới việc giao thông rồi không ảnh hưởng đến cuộc sống người dân trong đấy, thì cái việc giải tỏa rồi chỉnh trang lại thì là cái điều cần thiết nhưng mà làm thế nào thì cũng là rất là khó bởi vì diện tích thì 36 phố phường rất là nhỏ, phố cũng nhỏ và không biết cơi nới như thế nào để mà có thể giao thông thuận tiện hơn. Ngoài ra thì có một cái khu mà Nga nghĩ rằng là cũng gây ra nhiều tranh cãi, đó là cái khu vực Hồ Tây và các khu vụ phụ cận hai bên sông Hồng nữa, thì cái khu này thì là có cái mật độ dân cư cũng rất là lớn, người ta sống rất nhiều ở đây và giá địa ốc ở đây thì cũng vô cùng cao. Có những cái căn hộ mà Hồng Nga nghe nói thôi là lên giá tới hàng trăm hàng nghìn tỷ đồng, thì không hiểu là họ sẽ giải tỏa như thế nào nếu mà họ muốn xây dịch những cái khu đó thì cái việc ngay cái ngân sách để đền bù chắc chắn là cũng sẽ rất là khổng lồ. Bởi vậy cho nên là đây là cũng là một cái bài toán vô cùng nan giải cho giới chức nếu mà họ muốn sắp xếp lại những cái khu vực này.
Nhưng mà họ sẽ đi đâu hả Hồng Nga?
À, vâng, một câu hỏi rất là thiết thực. À, thì hiện giờ thì họ cũng đang có những cái dự án để phát triển các khu nhà ở tái di cư ở ngoại ô thành phố Hà Nội. Thì những cái khu vực mà trước kia thì chúng ta thấy rằng là gọi là ngoại ô, thậm chí là các tỉnh khác ấy, thì bây giờ sẽ trở thành Hà Nội. Ví dụ như là họ ra ở ngoài Tây Mỗ rồi ra ngoài ở những cái khu vực Đông Anh rồi Cổ Loa vân vân thì chỗ đó sẽ trở thành nội đô mới, và Hà Nội sẽ tăng cái diện tích sử dụng của mình lên rất là nhiều, bởi vì là sau góp đất vào từ các tỉnh khác, Vĩnh Phúc hiện giờ thì cũng sẽ trở thành Hà Nội chẳng hạn. Thì những khu vệ tinh quanh Hà Nội thì sẽ được xây dựng một cách cấp tập và chuyển tất cả 860.000 người đó ra khỏi Hà Nội để ra ngoại ô sống ạ.
Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh, cảm ơn quý vị theo dõi, và chúng ta sẽ tiếp tục cái chủ đề này trong những chương trình tới phải không anh? Một cái chủ đề
Đúng
mà
rồi.
thực sự là mọi người dân rất là quan tâm ạ. Vâng.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.